This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường buổi sáng ngày hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 4 năm 2025. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay rất đẹp, màu xanh. S&P 500 tăng 71 điểm, hiện là 5.435 điểm. Dow Jones tăng 375 điểm, hiện là 40.588 điểm. Nasdaq tăng 271 điểm, hiện là 16.995 điểm. Giá vàng thì giảm 24 đồng 90 xu, hiện là 3.219 đồng cho một ao. Giá dầu thì tăng 27 xu, hiện là 61 đồng 77 xu cho một thùng. Thưa quý vị, những chỉ số của thị trường chứng khoán sẽ còn thay đổi cho đến trước giờ đóng cửa vào buổi chiều hôm nay. Trong khi đó thì giá xăng tại tiểu bang Texas thì là xăng regular 87, 2 đồng 76 cho 1 gallon. Xăng 89 là 3 đồng 20 1 gallon. Xăng premium 93 là 3 đồng 56 1 gallon. Thưa quý vị, giá vàng sáng nay thì chỉ khoảng 3.200 Mỹ Kim cho một ao mà thôi. Nhưng mà Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể lên đến 4.000 Mỹ Kim, thưa quý vị. Ngân hàng Mỹ cho rằng lực mua của các ngân hàng trung ương và quỹ ETF trước rủi ro suy thoái có thể nó kéo vàng lên 4.000 Mỹ Kim trong năm tới. Và tuần trước thì giá vàng thế giới tăng đến 6.6%, tương đương hơn 200 Mỹ Kim cho một ao. Bất ổn trên thị trường tài chính toàn cầu đã kéo lên trên 3.200 Mỹ Kim lần đầu tiên trong lịch sử. Và sáng 14 tháng 4 ngày hôm nay, nó cũng lập đỉnh mới là khoảng 3.245 Mỹ Kim trên một ao. Diễn biến này đã khiến cho nhiều ngân hàng tiếp tục nâng dự báo giá kim loại quý. Các nhà phân tích tại Goldman Sachs kỳ vọng giá vàng cuối năm nay sẽ lên 3.700 một ao và giữa năm tới có thể lên đến 4.000. Nhu cầu của các ngân hàng trung ương mạnh hơn dự báo và khả năng trú ẩn của vàng trước nguy cơ suy thoái và rủi ro chính trị sẽ tiếp tục kéo giá lên cao. Các nhà phân tích tại Goldman Sachs cho rằng nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương có thể lên trung bình 80 tấn mỗi tháng trong năm nay và ước tính của họ là 70 tấn. Rủi ro suy thoái kinh tế cũng tăng lên cũng sẽ khiến cho các quỹ ETF vàng tăng mua cái kim loại này. Hiện thì Goldman Sachs cho biết rằng diễn biến giao dịch gần đây cho thấy nhu cầu trú ẩn của những cái nhà đầu tư nó tăng trong cái bối cảnh mà nguy cơ suy thoái sẽ cao và giá các tài sản rủi ro sẽ đi xuống. Hiện tại thì nhà băng này cũng dự báo xác suất Mỹ suy thoái trong 12 tháng tới là 45%. Và nếu như nó xảy ra thì các quỹ ETF vàng sẽ tăng tốc mua vào và kéo giá cao lên là khoảng 3.880 Mỹ Kim vào cuối năm nay. Trong khi đó thì các nhà phân tích tại UBS cũng cho rằng giá sẽ lên 3.500 muộn nhất là khoảng cuối tháng 12 năm 2025. Vào tháng vừa rồi thì cả UBS và Goldman Sachs đều nâng dự báo giá vàng do cái môi trường chính sách bất ổn tại Hoa Kỳ. UBS cũng dự báo nhu cầu sẽ mạnh lên ở nhiều phân khúc, từ ngân hàng trung ương, các quỹ đầu tư cho đến những cái đầu tư cá nhân. Tình trạng bất ổn kéo dài đang làm tăng nhu cầu đa dạng hóa danh mục, từ đó nó sẽ có lợi cho vàng. Tuy nhiên thì giá vàng có thể biến động mạnh hơn trong thời gian tới do cái thanh khoản trên thị trường mỏng. Một phần nguyên nhân là nhiều nguồn cung vàng từ khai thác nó tăng chậm và cái lượng lớn vàng đang nằm trong tay các ngân hàng lớn và cái quỹ ETF. Thưa quý vị, smartphone, máy tính, đồ điện tử sẽ bị áp thuế mới. Tổng thống Trump cho biết không có miễn thuế hoàn toàn với cái đồ điện tử và nó sẽ đưa cái chuỗi cung ứng những cái sản phẩm này vào một cái cuộc điều tra về an ninh quốc gia. Hôm 11 tháng 4 thì cơ quan hải quan và biên phòng Hoa Kỳ thông báo sẽ miễn thuế đối ứng với các loại thiết bị điện tử tiêu dùng quan trọng, chẳng hạn như là smartphone, laptop, ổ cứng, chip, những cái chất bán dẫn, cũng như những cái loại máy móc, pin mặt trời. Và các hành động này được đánh giá là có lợi cho các đại gia công nghệ chẳng hạn như Apple, Samsung, HP, Dell Technology và Microsoft. Các doanh nghiệp này thì sản xuất hàng điện tử ở bên ngoài Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì ngày 13 tháng 4, tức là ngày hôm qua, thì Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng các sản phẩm này chỉ đang dịch chuyển sang một cái mức thuế khác, bởi vì Mỹ sẽ đưa chuỗi cung ứng bán dẫn và thiết bị điện tử vào cuộc điều tra thuế nhập khẩu vì an ninh quốc gia. Tổng thống cũng nhấn mạnh thông báo của CPP không phải là một ngoại lệ về thuế và các sản phẩm này từ Trung Cộng vẫn phải chịu mức thuế là 20% như đã công bố trước đó. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ là Howard Lunick cũng khẳng định trên ABC News rằng smartphone, laptop, đồ điện tử cũng phải chịu áp mức thuế trong vòng 1-2 tháng tới. Cái thuế này nằm ngoài chính sách thuế đối ứng mà Tổng thống Trump công bố vào hồi đầu tháng. Ông nói rằng Tổng thống nói rằng các nhóm đồ điện tử được miễn thuế đối ứng nhưng chúng phải chịu thuế với sản phẩm bán dẫn. Dự báo các thuế này sẽ mang sản xuất quay về Mỹ. Đây là những cái sản phẩm có tầm quan trọng với an ninh quốc gia, cần được làm tại Mỹ. Ông Bộ trưởng Thương mại giải thích như vậy. Và hôm nay, Tổng thống Trump dự kiến công bố thêm chi tiết về kế hoạch áp thuế đối với nhóm đồ điện tử. Cách đây một ngày, thì Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cũng đánh giá cái hành động miễn thuế mới nhất của Mỹ là cái bước đi sai và kêu gọi nước này hoàn toàn bỏ cái thuế đối ứng đi. Nhưng mà hiện tại thì Mỹ đang áp dụng với Trung Cộng là 145%, thưa quý vị. Và cái căng thẳng thương mại toàn cầu cũng đã tăng như quý vị đã biết khi Mỹ liên tiếp công bố chính sách thuế nhập khẩu mới. Và nước này, tức là Hoa Kỳ đó, hiện đang áp thuế chung với hàng hóa của Gia Na Đại, Mexico, Trung Cộng. Nhưng mà rồi riêng với nhôm thép, xe hơi, linh kiện xe và thuế cơ bản chỉ đối với 10% những cái đối tác thương mại trong vòng 90 ngày, thưa quý vị. Tesla dừng nhận đơn hai mẫu xe tại Trung Cộng. Tesla đã ngừng nhận đơn đặt hàng mẫu xe Model S và Model X tại Trung Quốc khi mà căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang leo thang lên. Reuters cho biết Tesla ngừng nhận đặt hai mẫu xe này trên website của hãng tại Trung Quốc từ hôm 11 tháng 4. Việc đặt xe Tesla thông qua tài khoản trên ứng dụng WeChat cũng không còn hoạt động. Model S và Model X đều được sản xuất tại Mỹ và nhập khẩu vào Trung Quốc. Tesla chưa có đưa ra cái phản hồi về thông tin ngừng nhận đặt xe tại Trung Cộng. Hành động mới này của Tesla diễn ra ngay sau khi mà Trung Cộng thông báo áp thuế trả đũa hàng nhập khẩu từ Mỹ lên 125%. Trong hơn một tuần qua thì căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế đang tiếp tục leo thang. Hiện tại thì Mỹ đang áp lên Trung Cộng là 145%. Năm ngoái thì Trung Cộng nhập khẩu 1.553 xe Tesla Model X và 331 Model S. Theo Li Wanwei, nhà phân tích của Hiệp hội Đại lý Xe hơi Trung Quốc, thì hai mẫu này chiếm chưa đến 0,5 trong số hơn 657.000 xe Tesla được giao tại Trung Quốc vào hồi năm ngoái. Tesla hiện đang có nhà máy sản xuất Model 3 và Model Y tại Thượng Hải. Xe sản xuất tại đây được bán tại Trung Quốc và xuất khẩu sang châu Âu. Đây là một cái thị trường chiếm phần lớn thị phần của hãng xe điện Hoa Kỳ. Tại Trung Quốc thì xe điện Mỹ ngày càng bị cạnh tranh gay gắt bởi các nhà sản xuất địa phương chẳng hạn như là BYD. Tình trạng này cũng khiến cho doanh số hãng xe của ông Elon Musk suy giảm tại Trung Quốc. Trên toàn cầu thì trong quý 1 năm 2025 thì lượng xe được bàn giao của Tesla cũng giảm 25%. Nguyên nhân là thiếu các những cái bảng nâng cấp cho xe và phản ứng dữ dội của người tiêu dùng với ông Elon Musk, bởi vì ông làm chuyển sang giúp tổng thống dẫn dắt cái ban hiệu suất chính phủ và trở thành nhân viên chính phủ đặc biệt. Tháng trước thì tổng thống Trump cũng đã mua chiếc Model S màu đỏ và khen nó là sản phẩm tuyệt vời do Elon Musk dành trọn tâm huyết phát triển. Và tổng thống cũng đã từng khen ông Elon Musk làm công việc tuyệt vời nhưng mà không được đối xử một cách tử tế. Thưa quý vị, công nhân Mỹ bị mất việc do lệnh áp thuế ngành xe hơi của Tổng thống Trump. Khoảng 900 lao động thuộc Liên đoàn Công nhân xe hơi Mỹ sẽ thất nghiệp do quyết định áp thuế 25% đối với xe hơi nhập khẩu của Tổng thống. 900 công nhân làm việc theo giờ ở Mỹ sẽ bị sa thải trong 2 hoặc là 3 tuần nữa. Công việc của họ là sản xuất hệ thống truyền động và dập kim loại tại 5 nhà máy Stellantis ở Hoa Kỳ nhằm phục vụ cho các nhà máy xe hơi ở Mexico. Công việc này đình trệ do Tổng thống Trump vào cuối tháng 3 đã thông báo áp thuế 25% đối với toàn bộ xe hơi và phụ tùng nhập khẩu vào Mỹ. Thuế với xe hơi được áp dụng từ ngày 3 tháng 4, còn với phụ tùng sẽ có hiệu lực không có muộn hơn vào ngày 3 tháng 5. Từ khi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, tức là NAFTA, có hiệu lực vào khoảng 31 năm trước đây, thì ngành công nghiệp xe hơi hoạt động như là không có tồn tại biên giới, tức là không có cái biên giới giữa Mỹ, Mexico và Canada. Cái linh kiện xe hơi được vận chuyển thoải mái giữa ba quốc gia, trong khi các nhà sản xuất chế tạo hàng triệu chiếc xe tại nhà máy ở Mexico và Canada, rồi sau đó sẽ được chuyển đến các đại lý ở Hoa Kỳ. Các nhà lắp ráp xe hơi ở Mexico và Canada sẽ nhận các bộ phận từ nhà máy ở Mỹ. Do đó, khi mà các nhà máy lắp ráp ở hai nước như Mexico và Canada đóng cửa vì cái thuế đó, thì các nhà máy ở Mỹ cũng lao đao theo. Ba trong số các nhà máy ở Stellantis bắt đầu sa thải nhân viên nằm ở Kokomo, tiểu bang Indiana, nơi mà tập trung nhiều nhà máy xe hơi giữa những cái cánh đồng rộng lớn ở phía bắc tiểu bang. Không có một chiếc xe nào được lắp ráp ở Kokomo, nhưng mà có khoảng 5.000 công nhân đang sản xuất hộp số và động cơ tại đây, đã cung cấp những cái thiết bị này, tức là cung cấp hộp số và động cơ cho các nhà máy đặt ở ba quốc gia, ở hai quốc gia như Canada và Mexico. Và các thành viên công đoàn ở đây, kể cả những người đồng ý với chính sách của Tổng thống Trump, đang rất lo lắng cho tương lai. Tổng thống Trump cho rằng có quá nhiều việc làm trong ngành xe hơi đã chuyển ra nước ngoài trong hàng chục năm qua, và ông dự đoán các nhà sản xuất xe sẽ nhanh chóng phản ứng với mức thuế 25% bằng cách chuyển hoạt động sản xuất quay lại Mỹ, thưa quý vị. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Dũng Nghiêm buổi sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chúc quý vị có một tuần lễ mới, mọi sự tốt lành. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.